mẹ sống đến già, mà cũng nghèo đến già, vất vả đến già, hoàn toàn là do số phận như vậy mẹ hay chịu thua thiệt, những việc giúp đỡ hàng xóm bạn bè, thì bao giờ mẹ cũng sốt sắng làm trước thế nhưng, mẹ không phải là người yếu đuối, cha tôi mất vào năm 1898, cái năm xảy ra phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, liên quân 8 nước tiến quân vào thành Bắc Kinh, chúng đến từng nhà lục soát cướp bóc của cải, bắt gà bắt vịt, nhà chúng tôi. Bị chúng lục lọi hai lần, mẹ kéo anh tôi và ba người chị gái tôi ngồi dưới bờ tường hoàng thành, để chờ bọn Tây chúng đến nhà, cửa hướng ra ngoài mặt phố đều mở toang. Bọn dì giặc Tây y vào cổng, đâm một nhát lưỡi lê là con chó chết tươi, sau đó vào trong nhà lục lọi sau khi bọn chúng đi hết rồi, mẹ bê chiếc rương đựng quần áo đã bị hỏng, mới phát hiện ra tôi ngồi trong đó. Giá như chiếc rương quần áo không trống rỗng, thì tôi đã bị đè chết từ lâu rồi, hoàng đế chạy trốn rồi, chồng qua đời rồi, bọn Tây đến rồi. Khắp thành phố máu lửa ngút trời, thế nhưng mẹ không hề sợ hãi, mẹ phải bảo vệ chúng tôi dưới lưỡi lê. Trong đói khát, thành phố Bắc Bình xảy ra biết bao loạn lạc, có khi xảy ra binh biến, cả dãy phố đều bị đốt cháy, đám lửa rơi đúng khuôn viên nhà tôi. Có khi xảy ra nội chiến, cửa thành bị đóng chặt, các cửa hàng đều phải đóng cửa, tiếng đạn pháo nổ ầm trời suốt ngày đêm. Hết thảy những kinh hãi, những căng thẳng, lại cộng thêm phải tính toán cơm ăn nước uống cho cả gia đình, những lo lắng cho an toàn cho con cái. Đâu phải một người quả phụ có thể gánh chịu nổi. Nước mắt mẹ chảy ngược xuống cõi lòng. Đức tính dịu dàng và cứng rắn của mẹ cũng đã truyền lại cho tôi. Thái độ của tôi đối xử với mọi người mọi việc đều chan hòa, tôi coi thiệt thòi là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, về làm người, thì tôi có tôn chỉ nhất định và nguyên tắc cơ bản của mình, việc gì cũng có thể nhường nhịn, nhưng không được vượt quá giới hạn đã đặt ra của mình. Tôi sợ gặp người lạ, sợ các việc lặt vặt, sợ xuất đầu lộ diện. Thế nhưng khi mà việc gì tôi không đi là không được, thì tôi cũng đành phải đi, cũng giống như tính mẹ tôi vậy, tôi tốt nghiệp tiểu học tại lớp tư thục, lên đến trung học, lần lượt có tới 20 giáo viên từng dạy tôi, trong đó có nhà giáo mang lại sự ảnh hưởng cho tôi, cũng có nhà giáo không có ảnh hưởng gì đến tôi cả, nhưng nhà giáo thật sự của tôi, truyền lại đức. Tính cho tôi, lại chính là mẹ tôi. Mẹ tôi không biết chữ, mẹ đã giáo dục cho tôi về cuộc sống. Khi tôi tốt nghiệp tiểu học, họ hàng và bạn bè đều mong tôi có thể đi học nghề, để có thể giúp đỡ cho mẹ. Tôi cũng biết mình phải đi làm để kiếm cơm ăn, để giảm nhẹ sự vất vả và khó nhọc cho mẹ. Thế nhưng, tôi cũng mong mình được đi học tiếp. Tôi đã thi trộm và đổ vào trường sư phạm, đồng phục, cơm ăn, sách vở, nơi ở, đều do nhà trường cung cấp. Chỉ có như vậy tôi mới dám nói với mẹ về việc tiếp tục đi học của tôi. Đến trường học, phải nộp 10 đồng tiền đảm bảo, đây là khoản tiền rất lớn, mẹ khó khăn lắm trong suốt nửa tháng, mới kiếm được khoản tiền lớn này về, sau đó mẹ rưng rưng nước mắt tiễn tôi bước ra khỏi cửa, mẹ không sợ vất vả, chỉ cần con trai mình có triển vọng. Đến khi tôi tốt nghiệp trường sư phạm, được phân công đến làm hiệu trưởng trường tiểu học, mẹ và tôi suốt cả đêm không hề chợp mắt, tôi chỉ nói có mỗi một câu, "Ê, sau này, mẹ có thể nghỉ ngơi một chút rồi." Mẹ chỉ trả lời tôi bằng những dòng nước mắt rơi lã chã. Đường đời của con cái không bao giờ thuận theo phương hướng cha mẹ đã vạch sẵn mà đi lên phía trước, cho nên mẹ thường không tránh khỏi phải đau lòng. Năm tôi 23 tuổi, mẹ yêu cầu tôi phải kết hôn, nhưng tôi không chịu, tôi nhờ chị ba nói giúp tôi, mẹ đành phải vừa gật đầu vừa chảy nước mắt. Tôi yêu mẹ, song tôi lại làm mẹ đau lòng nhất, thời cuộc đã khiến tôi trở thành người con không nghe lời mẹ. Năm 27 tuổi, tôi sang Anh du học vì lợi ích cá nhân mà tôi lại lần thứ hai đã kích người mẹ đã hơn 60 tuổi. Hôm làm lễ mừng thọ mẹ 70 tuổi, tôi vẫn còn ở nước ngoài xa xôi. Hôm ấy, nghe các chị kể lại với tôi rằng, mẹ chỉ uống có hai hớp rượu xong là lên giường đi ngủ rất sớm. Mẹ nhớ thằng con trai út của mẹ, nhưng lại không nói ra.